Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 24 Tây tháng 4 năm 2016. Đây là bài pháp số 11 thuyết trong khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay sẽ đọc một cái bài pháp, bởi vì nhân câu hỏi của một hành giả hỏi về vấn đề quan sát tâm suy nghĩ. Cái tâm suy nghĩ là một cái hiện tượng tự nhiên. Thì vì hành giả tu tập lâu năm rồi, một thời gian khá lâu rồi, nhận ra tâm suy nghĩ. Hành giả mới tập cũng nhận ra tâm suy nghĩ. Và có một điều mà chắc chắn rằng là chúng ta đồng ý là hễ mà tâm mình suy nghĩ đó, thì mình quan sát tâm suy nghĩ rồi mình trở lại hay thở. Đó là cái phần hướng dẫn nói như vậy. Vì vậy khi mà cái sự suy nghĩ nó khởi sanh á, mình quan sát suy nghĩ rồi mình trở lại hay thở, thì mình có cảm tưởng như suy nghĩ mất. Hoặc cái điểm thứ hai nữa là tâm nó tiếp tục suy nghĩ lang thang cho tới một lúc nào mình nhận ra được là tâm mình đang suy nghĩ, thì suy nghĩ nó tạm thời nó ngừng và mình trở lại địa mục, nhưng mà rồi nó nhảy nữa. Bây giờ trong cái bài pháp này, hành giả hỏi làm thế nào mà mình vừa chánh niệm mà vừa suy nghĩ nè. Cái đầu tiên là chỉ biết suy nghĩ, chánh niệm trở lại, suy nghĩ ngưng. Hoặc giả dòng suy nghĩ đang chạy, mình quan sát tâm suy nghĩ đang ngưng. Hoặc giả mình đang chánh niệm thì mình cảm thấy như suy nghĩ không có được. Như vậy là đối với hành giả sơ cơ hay các vị mới tập một thời gian lâu rồi, phải làm một trong hai cái mà thôi. Nhưng mà thiền sư nói được, chúng ta có thể quan sát được tâm suy nghĩ. Bởi vì ông nói nếu mà tâm suy nghĩ ngưng khi bạn duy trì chánh niệm, vậy thì bây giờ làm sao bạn làm công chuyện đây? Bạn cần duy trì chánh niệm cho liên tục, thì dòng chánh niệm của mình nó phải liên tục hoài. Nếu mà mình suy nghĩ thì dòng liên tục nó phải ngưng à. Vậy thì bây giờ mình phải phát triển một cái khả năng làm thế nào mà suy nghĩ là suy nghĩ mà mình vẫn tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Và theo chỗ mà sư nghe các vị thầy của sư dạy là cái khi một hành giả có thể quan sát được chánh niệm trong khi mà mình suy nghĩ đó, thì trong cái tâm mà quan sát này, tâm chánh niệm này, nó có rất đầy đủ bảy chi của tám chi của bát chánh đạo. Có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, niệm, định tuệ, đầy đủ hết. Thì anh chị em thấy không phải là hành giả sơ cơ mà làm được. Vì vậy đây là một cái bài pháp cũng giống như là sư chia sẻ cái thông tin cho anh chị em nghe, rồi làm được hay không là tùy theo sức tu tập của mình. Đừng có nghe sư đọc thì nói sao mà sư nói mà sao tôi thấy tôi làm không được. Rất nhiều chuyện mình nghe mình làm được thì không sao hết. Sư cũng nghe nhiều lắm, nghe còn nhiều hơn quý vị nữa, mà sư làm nhiều cái cũng chưa có được. Nhưng mà thôi kệ nó, không sao hết. Bây giờ cái vị này là một hành giả mới tập khoảng chừng 1-2 tháng, nói với thiền sư như thế này: khi suy nghĩ khởi lên, con tập quan sát nội dung của sự suy nghĩ. Nghĩa là cái dòng suy, nó suy nghĩ cái gì con quan sát nó, thì gọi là nội dung của sự suy nghĩ. Lúc đầu thì dễ bị dòng suy nghĩ lôi con đi, quay trở lại đề mục chính, tức là hơi thở, rồi tiếp tục tập như vậy. Con nhận ra khi không bị suy nghĩ lôi đi thì suy nghĩ biến mất liền. Trí tuệ cũng nhận ra suy nghĩ vô ích thì suy nghĩ cũng biến ngay. Như vậy làm bây giờ con tập, thay vì chỉ nhận biết rồi trở lại hơi thở, thì con tiếp tục con quan sát cái dòng nội dung của sự suy nghĩ, thì con nhận ra rằng khi không bị suy nghĩ lôi đi, tức là mình vẫn còn duy trì chánh niệm được, thì suy nghĩ chút là nó tắt, nó không tiếp tục suy nghĩ bình thường được nữa. Và lúc bây giờ có trí tuệ cũng khởi sanh để nhận ra rằng cái sự suy nghĩ này vô ích. Và khi mà có trí tuệ mà nhận ra suy nghĩ vô ích, tự động suy nghĩ cũng tắt à. Thì đây là cái mà hành giả mà sơ cơ rất là thích này. Tại vì mình không muốn suy nghĩ, mình muốn tâm mình yên. Thì tôi nói suy nghĩ biến mất ngay thì làm sao mình kế hoạch dự tính dự trù làm chuyện gì? Trong trường hợp như vậy bạn phải tính sao đây? Nếu cứ mỗi lần suy nghĩ nó khơi sanh, mình quan sát suy nghĩ mất, thì làm sao mà mình phải tính toán, mình dự trù làm suy nghĩ, giống như một vị hành giả hỏi suy nghĩ mình một bài toán chẳng hạn. Bây giờ quan sát nó mất rồi, làm sao mà kiếm ra được cái đáp án cho bài toán này? Khi nghe hỏi như vậy, vị nào trả lời: trong trường hợp như thế, mình dự tính sắp làm chuyện gì, tâm muốn suy nghĩ khá mạnh nên nó sẽ tiếp tục suy nghĩ như thường. Đây là một cái câu gọi là nghĩ ra mà nói thôi, chứ chưa chắc đã là phải là đúng là cái sự kinh nghiệm. Nghĩa là ông nói nếu như mà bạn phải kế hoạch một chuyện gì ha, bạn phải suy tính một chuyện gì, và bạn nói rằng thế mà bạn nhìn cái nội dung của sự suy tính cái kế hoạch thì suy nghĩ nó tắt, vậy làm sao mình tiếp tục mình dự tính mình suy nghĩ mình kế hoạch được? Thì câu trả lời của vị hành giả này, nếu mà trong trường hợp như vậy, tâm suy nghĩ rất mạnh thì bây giờ tâm muốn suy nghĩ khá mạnh nó sẽ tiếp tục suy nghĩ như thường. Thầy sư nói tiếp, vậy thì phải có mặt lúc đó để vừa suy nghĩ công chuyện cần làm mà vừa giữ chánh niệm. Chánh niệm và sự suy nghĩ lúc bây giờ phải đồng hành, bạn làm được không? Dạ thưa chưa. Vậy thì nếu như mà khi bạn cần kế hoạch, cần suy nghĩ, ví dụ như hồi nãy mình nói hỏi cái câu nói làm toán, bây giờ phải giải bài toán chứ, mình là giáo sư chẳng hạn, là mình là học trò, mình đi học hành thì bài toán ta, đề toán ta đưa ra thì mình phải suy nghĩ để mình giải. Mà nếu mà mình duy trì chánh niệm, mình thấy cái nội dung của sự suy nghĩ tắt là làm sao mình làm? Thưa thầy, con không làm được cái chuyện là vừa chánh niệm và sự suy nghĩ. Suy nghĩ và chánh niệm đồng hành con chưa làm được. Thầy sư nói tiếp, khi nói chuyện phải biết mình sắp nói gì, phải vậy không? Tâm suy nghĩ trước khi thốt ra lời. Như vậy thì ông cho mình một cái phần gọi là kêu bằng là thông tin này. Là bây giờ để ý coi, khi mình sắp sửa mình nói một chuyện gì với ai là tâm nó phải suy nghĩ. Thì tại sao khi nói chuyện phải biết mình sắp nói gì, tâm suy nghĩ trước khi thốt ra lời. Bây giờ hành giả có thể quan sát những suy nghĩ này. Tâm không suy nghĩ trước thì không nói được gì hết. Như vậy là cứ mỗi lần mình mở miệng và mình nói với ai cái gì là tâm của mình nó đã suy nghĩ rồi. Thì ông nói bây giờ mình tập thử coi. Bây giờ mình gặp một người bạn, mình muốn tới mình nói với họ cái gì, mình quan trị tâm mình nó suy nghĩ cái gì, nó dự tính sẽ nói cái gì với người đó. Thường thường cái thói quen thông thường là khi mà mình muốn nói ai, mình gặp cái đối tượng đó là mình chạy tới mình nói liền, mình rất là háo hức. Trong khi cái người mà mình muốn nói đó bận công chuyện gì mà mình nói không được là mình khó chịu vô cùng. Đây là cái tâm trạng của hành giả đó, khi có một câu chuyện gì đó muốn trình với thiền sư đó, rất là háo hức. Mình háo hức, mình muốn, mình gặp cho được, mình nói. Mà mình vô, mình gặp thiền sư đang bận, chút xíu nữa đi làm bực lắm. Đây là cái tâm trạng sư hay bị những lúc mà sư tập thiền tích cực đó. Như vậy thì nếu mà trong trường hợp đó mình làm sao? Thôi thì câu trả lời để sau, nhưng mà bây giờ nói cái chuyện này này. Thì ông nói rằng là bạn phải nhớ một điều, trước khi bạn nói cái gì, tâm bạn phải suy nghĩ. Vậy thì hãy quan sát nó đi. Bởi vì nếu nó không suy nghĩ trước, nó sẽ không nói. Tức thì có một vị phải nói thiền sư như thế này, như vậy không đợi khi cần phải kế hoạch một chuyện chi hay dự trù một chuyện gì, mà mỗi ngày mỗi lúc khi cần nói cái gì, chúng ta có thể quan sát được tâm suy nghĩ. Lúc bây giờ tâm suy nghĩ và chánh niệm đồng hành, đúng vậy không?
Đúng.
Vậy thì để trả lời câu hỏi, thưa sư làm thế nào để có thể quan sát sự suy nghĩ trong khi mình tâm mình suy nghĩ, mình không quan sát nó, cho nó hai cái nó đồng hành với nhau? Thì ông dặn cái bài tập mà mình có thể làm được là trước khi mình nói cái gì, cái này dễ. Lúc nói chuyện, lúc giao tiếp, đây thiền sư giải thích tiếp, lúc nói chuyện, lúc giao tiếp, hành giả có thể quan sát được sự suy nghĩ. Ngay cả bây giờ đây này, tôi cũng đang biết sự suy nghĩ bên trong khi tôi đang đợi sư Trí Dũng thông dịch cho các hành giả Việt Nam. Cứ mỗi lần mà lên trình pháp á, là sư đọc cái câu hỏi mà hành giả đọc đưa cho sư, sư dịch ra tiếng Mỹ, dịch ra tiếng Anh, rồi đọc cho thiền sư, thì thiền sư trả lời liền. Nhưng mà sư nhận xét á, cái câu trả lời liền á, nó có hai trường hợp. Một cái rất là chính xác, nghe câu hỏi cái bùng trả lời liền tức thì. Có những cái trường hợp thiền sư cũng nghe câu mình hỏi, nhưng mà thiền sư nói một cái gì đó rồi ngưng, thì lúc bây giờ sư phải dịch cái đã. Thì trong khi mà sư đang dịch như vậy đó, thì ông nói rằng lúc bây giờ tâm của tôi trong người nó vận hành, nó suy nghĩ rất là dữ, và tôi cập theo tôi quan sát nó. Bên ngoài miệng tôi không nói, nhưng bên trong tâm vẫn tiếp tục nói về đề tài vừa mới được sư Trí Dũng hỏi. Như vậy khi mà câu hỏi nó bật lên một cái là trong tâm tôi suy nghĩ liền. Có thể lúc đầu tôi trả lời rất là ngắn gọn, hay là tôi trả lời một cái gì đó thôi. Mà cái câu trả lời mà sư để ý là khi mà thiền sư này, mà khi mà mình hỏi đó, mà câu trả lời nó bung ra liền tức thì, nó chính xác vô cùng trời đất. Còn ngược lại, cái câu mà trả lời mà sau khi mà một thời gian rồi ông ngồi tâm bắt đầu nó chạy, nó suy nghĩ mà trả lời đó, thì nó có được một cái, nó hài hòa cái lắm. Mình trả lời này cũng được, mình trả lời phía này cũng được. Còn nó khi mà câu hỏi mà nó bung ra mà trả lời liền là câu hỏi này nó được cái sự trí tuệ của ông á, nó biết sao, nó đẩy. Như vậy là cái câu trả lời, cái thứ nhất là nó do cái sự thực chứng đó. Còn cái thứ hai là vừa sự hiểu biết, rồi kinh nghiệm tu tập, cái kinh nghiệm dạy dỗ, rồi vân vân, nó thấy hài hòa cái câu trả lời. Khi bên trong tâm đang nói, tức là tâm suy nghĩ, nếu thấy có gì đáng nói là tâm sai tôi nói ngay. Do đó bạn thấy không, nhiều lần tôi nhảy ra vừa lúc sư Trí Dũng đang dịch là vậy đó, nghĩa là tôi xẹt vô liền tức thì, bởi vì nó chịu không nổi nữa. Lúc đó khi mà tôi đang suy nghĩ như vậy mà vào đúng cái điểm mà tôi thấy rằng cái câu trả lời nó chính xác quá, thì tôi chịu không nổi nữa, tôi phải nói liền tức thì. Đó là lý do tại sao mà quý vị có những cái bài tập, bài pháp như thế này, là bởi vì sao? Bởi vì khi mà sư nghe lại cũng băng, sư dính được. Chàng nói vậy thì ông nhảy vô là sư phải lắng nghe con nói cái gì đã. Khi mà lắng nghe nói cái gì thì bị dứt cái phần này, thì cái phần trước á mình quên mất tiêu rồi. Thật ra cái phần mà thông dịch mà trực tiếp một số anh chị em cũng thu, nhưng mà sư không bảo đảm là chính xác đâu, là bởi vì nó bị nhảy vô nhảy ra rất là nhiều lần, nó không được liên tục. Lúc bây giờ sư hỏi, dạ thưa thiền sư, như vậy chợt thấy liền suy nghĩ đang diễn ra trong tâm cho nên thầy thiền sư nói liền sợ quên phải không? Đúng như vậy, đây là bản chất của tâm tôi. Khi câu hỏi được đặt ra là tâm bên trong bắt đầu nghĩ và suy nghĩ tuôn ra như một dòng nước, chứ tôi không nặng đầu suy nghĩ về một đề tài đang nói. Khi mà tôi nghe sư Trí Dũng dịch cái câu hỏi của quý vị là trong tâm tôi đã bắt đầu sinh hoạt, tôi hoàn toàn không biết câu hỏi là như thế nào. Tôi phải đợi tới lúc mà câu hỏi được hỏi rồi thì bắt đầu trong tâm nó làm việc. Và tới cái lúc mà sư Trí Dũng dịch cho quý vị thì nó vẫn tiếp tục làm việc cho tới khi một cái câu hỏi khác được đặt ra. Nghe được câu hỏi hay vấn đề muốn bàn cãi là tâm suy nghĩ liền, sự suy nghĩ được thật nhanh và tràn ra như một dòng nước. Thưa thiền sư, vậy cho có lúc nào mà thiền sư phải nặng óc để suy nghĩ lúc đầu để khởi động sự suy nghĩ không? Không, tôi chỉ cần biết đề tài bàn cãi là gì thôi. Khi đã nghe rõ, tâm tự hỏi câu trả lời thế nào và tâm tự động làm việc lấy. Một đôi khi không cần hỏi nữa, tâm cũng tự động trả lời như hồi nãy sư nói đó. Khi mà nghe câu hỏi là tức thì câu trả lời nó ra liền tức thì. Cái này nó đến từ cái sự mà tu tập đó. Một đôi khi tâm yên lặng không nói gì cả, rồi tự nhiên tâm nhớ lại điều gì rồi nói ra điều đó. Dạ thưa thiền sư, im lặng là tại sao im lặng? Tại vì tâm đang lưỡng lự tìm câu trả lời thế nào cho chính xác. Như vậy anh chị em thấy không? Trong này là có cái phần tư duy ở trong này, nó cân nhắc, nó đắn đo, nó suy nghĩ câu trả lời. Nhưng mà đề pháp này sư tạm thời ngưng ở đây, vì còn đoạn sau nữa cũng hơi khó. Nhưng mà mình nghĩ như thế này, thấy như thế này là hiện tại bây giờ học giả mình tánh niệm, học giả mình suy nghĩ, hai cái nó không đồng hành với nhau. Nhưng mà thiền sư nói rằng mình tập một lát lâu đó, mình duy trì chánh niệm được và mình có cái thói quen, trước khi mình nói cái gì mình quan sát cái tâm suy nghĩ của mình, thì có những cái lúc mà nó suy nghĩ nó tràn ra như nước, mình có thể cặp theo mình quan sát. Và nếu mà mình làm được như vậy thì mình trong cái tâm quan sát, trong tâm chánh niệm về cái dòng suy nghĩ đó có đầy đủ các chi của bát chánh đạo, và cái đó là lúc đó là mình đang tu đó. Mặc dù mình có thể mình ngồi ngoài trời hay là mình đi đâu là không cần biết như thế nào, mà ông nói lúc đây là tu đấy, gọi là tu trong đời sống hàng ngày. Câu chuyện nó xảy ra, tâm mình ghi nhận, bây giờ nó trảo trở lại, nó suy nghĩ, mình cặp theo mình quan sát sự suy nghĩ. Bây giờ mình sẽ đọc một bài khác. Bài pháp này là nói về sự phiền não nó khởi sanh trong vấn đề mà giao tiếp. Đây là cái chuyện mà nhiều vị trình cho sư, khi mà giao tiếp với người này người kia thì tâm nó phiền não nó lên, hoặc trong tâm tham tâm sạch. Câu hỏi này là của một vị hành giả tương đối khá lớn tuổi rồi. Sư này mới nói với thiền sư như thế này: dạ thưa sư, trong mối giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sanh. Phiền não phát sanh do tâm con ngã chấp, tâm suy nghĩ rằng mình nói đúng, người ta nói sai mà họ còn quay trở lại phê bình chỉ trích, bực tức sân hận với mình. Con tự nhắc phải kham nhẫn, chấp nhận và duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu bực bội này. Đọc lại câu trình pháp này. Con thấy trong mối giao tiếp, nói năng với người khác có rất nhiều phiền não phát sinh. Phiền não phát sinh do tâm con ngã chấp. Tại sao vị này nói là tâm quỷ ấy ngã chấp? Bởi vì trong tâm nó suy nghĩ, chừng nói đúng mà, còn cái người kia nói sai. Họ đã nói sai mà họ còn quay trở lại phê bình, chỉ trích, sân hận với mình nữa. Như vậy thì là cái người mà phê bình, chỉ trích, sân hận với con, tức là họ phiền não rồi, mà con cũng bực tức, khó chịu nữa. Và con nghĩ cái này nó đến từ chấp, sự chấp ngã. Vì vậy con tự nhắc, hãy kham nhẫn, chấp nhận và duy trì chánh niệm, quan sát tâm. Khi cái tâm khó chịu nó khởi sanh bởi vì người khác họ phản bác mình. Trả lời, làm như vậy không đúng chút nào cả. Khi nói bị người khác phản bác, vị này nói rằng lúc bây giờ con nhắc con phải kham nhẫn, chấp nhận và quan sát tâm khó chịu, mà thực sự nó không đúng. Làm vậy không phải. Tại sao không phải là hành giả đợi cho mọi sự đã xảy ra rồi, bây giờ mới tư duy, rồi dặn tâm chấp nhận, rồi duy trì chánh niệm? Điều hành giả nên làm là trước khi nói gì phải kiểm tra xem thái độ mình có chân chánh hay không. Anh chị em thấy cái chuyện mà tu tập của mình nó mất công ha. Mỗi lần mình nói cái gì, mình nhắc nhở mình có thái độ chân chánh không. Thế nào là khi nói với thái độ chân chánh? Điều hành giả nên làm trước khi nói gì phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm của bạn sẽ không khó chịu khi bị người khác phản bác. Khi mình nói cái gì mà người ta phản bác mình, người ta không đồng ý với mình rất là khó chịu. Vậy thì ông nói có một cách để mà chữa cái này. Thay vì nó khó chịu rồi mình ngồi đó mình quan sát, mình nhắc mình thôi, bỏ qua đi, cái này để cho bạn ngã, mình có sắc tâm khó chịu, thì ông nói khoan, đừng làm như vậy. Mà bây giờ hãy có thái độ chân chánh trong khi nói cái gì. Thế nào là thái độ chân chánh trong khi nói? Đó là lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, do đó đừng muốn áp đặt ý của mình vào người ta. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi nói đúng, anh hay chị phải nghe tôi. Như vậy khi mình nói một cái điều gì mà mình mong cái người kia phải nghe, hay là mình nói với cái thái độ là mình áp đặt bắt người đó phải nghe những gì mình nói, thì ông nói cái đó là thái độ không chân chánh. Cái này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần người ta phản bác một chút xíu là tâm mình khó chịu ngay. Ngay cái chuyện mình nói đúng, mình nói đúng, mình nói phải chăng nữa, mà nếu như mà mình không chuẩn bị cái tâm tư như thế này là họ sẽ phản bác này. Nếu họ phản bác mình chấp nhận. Còn khi mà mình nói mà mình không để ý, mình vô tình mình cứ nói hoài và mình nghĩ mình nói đúng là mình sẽ khổ với phiền não. Khi muốn người khác phải nghe, phải chấp nhận ý mình đúng, và nếu họ không làm là mình nổi sân. Đó là thái độ không chân chánh điều đấy. Vì vậy khi người ta nói cái gì với bạn và bạn cảm thấy nổi sân thì bạn phải xét lại, không phải người ta đâu mà do tại bạn không thái độ không chân chánh. Tại vì bạn muốn áp đặt ý của bạn vào cái chuyện của người ta, vào cái tâm của người ta. Cho dù những cái gì mình nói là đúng đấy, nhưng mình áp đặt là sai rồi. Bởi vì sao? Khi nó quay trở lại là mình đau khổ. Mình chỉ nói thôi, làm sai nói bậy là chuyện của họ, đừng dính vô chuyện của người khác. Hãy nói, hãy làm những gì mình biết, mình nói những gì mình biết, mình làm những gì mình thấy là đúng. Nhưng đừng mong kết quả phải xảy ra theo đúng như ý mình muốn. Mong muốn, tâm mong muốn là nguyên nhân của phiền não nó khởi sanh. Mặc thật là khi nào mình nói cái gì mình cũng mong hết trơn. Đó, bây giờ mình uống thuốc, mình thấy lành là mình chỉ cho người ta uống cái này này, uống này, uống này này. Đó, nếu người ta phản bác, người ta nói không, thuốc này vậy cũng hay được, cái nọ là mình khó chịu rồi. Mình đi dạy học, hay đi dạy thiền, đi làm cái gì, có chuyện cũng vậy, cũng vậy. Mình luôn luôn mình suy nghĩ rằng bây giờ mình biết cái gì mình nói, mình giúp đỡ trong cái bổn phận, trong khả năng của mình. Hành giả tu tập hay không tu tập, người ta học, người ta có nghe mình không, chuyện của người ta. Hoặc giả ta có tiếp thu được những lời mình nói không, là một cái chuyện khác nữa. Bởi vì anh và em thấy trong một cái hội chúng như thế này đó, rất nhiều hành giả và nhiều trình độ khác nhau. Người mới tới, người đã tới đã lâu, người tới mới nửa chừng, có người vô một chút, ra một chút, đi vô đi ra, đủ thứ trình độ trong này. Vì vậy một bài pháp nó có thể là nó thích hợp cho người này mà không thích hợp cho người kia, người ngày này cái thấy hay, người kia thấy dở, vân vân vân. Đừng có buồn, đừng có thích thú khi người ta khen. Khi người ta khen mình thích, Khi người ta chê thế nào mình cũng bực cả. Là tại vì sao? Tại vì mình nghĩ rằng là mình nói hay, mình làm hay. Tâm lý thông thường khi nói chuyện với ai, khi nói với ai chuyện gì, mình cũng cho chuyện mình sắp nói là hay, ý mình là đúng. Nên khi người nghe nói ngược lại là mình bực bội, mình sân hận. Sao họ không nghe mình? Mình suy nghĩ như vậy. Tại sao mình giận? Hành giả có biết tại sao không? Dạ thưa sư, bởi vì con chấp vào ý của con. Thần sư trả lời, đó là tâm tham. Lúc thiếu chánh niệm, khi bạn nói với ai chuyện gì, nếu người nghe hoan hỷ tán đồng những gì mình nói, mình vui, mình thích quá, hãy coi chừng đây, lần tới mình nói nữa, nhưng người này thay vì khen mình vui thích, họ bạo mặt lại và phản bác, thế là mình nổi điên rồi đấy. Như vậy là cái thái độ mà mình hoan hỷ rất rất nhiều lúc đầu á, thấy không? Cái này là một cái báo động cho mình thấy này. Thành ra quý vị thấy đôi khi mình gặp cái người nào mình tâm sự, hai người nói qua nói lại thú thỉ với nhau, ôi sung sướng lắm, hợp lắm, thấy không? Tôi chưa bao giờ gặp anh gặp chị là những cái người mà có đồng cảm với tôi được cái nọ. Cái này là mình cẩn thận này, bởi vì chính những người này sau này mà khi mà họ phản bác mình đã làm cho mình rất là khó chịu. Vì vậy cái người mà tu tập á, là cái thái độ mà lúc nói nó phải rất là đúng đắn. Đúng đắn đúng là nghĩa là sao? Mình nói thôi, mình nói cái gì mình hiểu, người ta đồng ý không không ra, mà ta không đồng ý thôi cũng phải chấp nhận thôi. Và lại thiệt ra những gì mình nói cũng chưa chắc đã đúng nữa, thấy không? Mình nói theo cái sự hiểu biết của mình mà. Đó, mình ưa đi chia sẻ lắm, mình biết một chút gì cái mình đi mình nói với này người kia rồi cái nọ, cái đó thì cũng tốt, chẳng có gì hết trơn á. Nhưng mà đôi khi cái sự hiểu biết mình chưa tới nơi chưa chốn, do đó cái sự chia sẻ của mình, cái nói lời nói của mình chưa có chắc chắn đâu. Vì vậy nếu mà người ta phản bác, mình suy nghĩ lại, có thể họ nói vậy đúng không? Rất là nhiều lần đó, quý vị tới, quý vị gặp sư, quý vị trình pháp, quý vị nói cho sư nghe vậy đó, sư trả lời rồi đó, mà sư vẫn suy nghĩ về những cái câu hỏi đó. Tại sao vị hành giả này hỏi như vậy thì cái tâm nó như thế nào? Đôi khi trong tật lúc đó mình không thấy. Rồi khi mà có nhiều lúc cái câu trả lời nó tới rất là nhanh, mình hiểu liền tức thì, nhưng mà có những lúc phải đợi rất là lâu nó mới thấy được, tùy theo cái sự hiểu biết của mình này. Thưa sư, vị này mới khi mà nghe thiền sư nói như vậy, cái vị mà trình pháp mới nói, thưa sư ý con muốn nói phiền não là do mình chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, cho rằng người ta nói là sai, cho nên tâm mới khó chịu bực bội. Cái vị mà trình pháp nói rằng là cái lý do mà tôi trình cho thiền sư là tôi muốn nói rằng là cái tâm tôi nó ngã mạn, tâm tôi nó nói rằng, nó suy nghĩ rằng là những gì tôi nói là luôn là đúng mà, còn những gì người ta nói là sai. Đó là lý do tại sao mà phiền não phát sinh lên. Thiền sư trả lời, nhận xét vậy đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện phải nhớ là đã xảy ra rồi, không sửa được, phải vậy không? Người ta phản bác bạn rồi, bạn bực bội, bạn khó chịu rồi, phải vậy không? Rồi bây giờ bạn ráng, bạn duy trì chánh niệm, bạn thấy tâm khó chịu này, thì làm cái chuyện đó đúng. Suy nghĩ rằng cái chuyện này mình phản, người ta phản bác, mình bực bội, mình khó chịu là tại vì mình chấp ngã, cũng không sai hết trơn á. Nhưng mà bạn có thấy không, là trễ rồi này, mình khổ rồi này. Cái điều tôi muốn nói là lần sau đó anh phải làm cái gì để tâm anh đừng có bực bội, đừng khó chịu, để rồi anh ngồi đây rồi anh phải duy trì chánh niệm, anh phải quan sát tâm khó chịu rồi anh nhắc nhở anh. Có một vị trình với sư nói rằng là đôi khi người ta nói mình chưa hiểu đâu, tại lúc đó là mình ngu, mình ngơ, không biết làm sao đó, không hiểu gì hết trơn á. Cái khi ngồi thiền á, nó nhai lại, nhớ lại lúc đó nó nổi sân, lúc đó cái người đó đi mất tiêu rồi. Thì nó nổi sân mà lúc người ta nói, hay nổi sân khi mà mình suy nghĩ trở lại, hai cái giống nhau. Bây giờ mình suy nghĩ trở lại mình nói cái gì, tại sao mình suy nghĩ trở lại, lúc đó là cái tôi ta trong đó rất là nhiều. Hãy quan sát đi rồi từ từ mình học. Điều tôi muốn nói trong trường hợp này, chuyện cần làm là trước khi nói với ai điều gì, nhớ giữ thái độ mình cho chân chánh. Hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này hay nói một chuyện gì đó, tại sao nói, tâm tác ý có tâm tham hay sân không, thái độ của mình có chân chánh hay không. Vì vậy tôi thường nhắc nhở các vị người Việt Nam, trong hội chúng Việt Nam rất là đông, nhớ duy trì chánh niệm lúc nói. Bởi vì bạn quen biết với nhau lâu rồi, cùng thứ ngôn ngữ, cái miệng nó ngứa lắm, ưa nói. Mà đa phần mà nói là nói cho toàn phiền não không à. Lúc đầu thì vui lắm, thấy không? Nhưng mà từ từ là tại vì mình không chánh niệm mà, là phiền não nó chen vô. Bắt đầu mình phê bình chỉ trích mình nói, rồi mình phê bình chỉ trích luôn cả cái người mà mình đang nói nữa, là thấy thấy phiền não lên nè. Người Việt Nam đông, 9 người 10 ý nên không chánh niệm lúc giao tiếp thế nào cũng gây xích mích tranh cãi. Bạn phải nhớ một điều như vậy. Thì đã có một người đó, có một cái cô đó, cổ nói sao mà hội chúng Việt Nam nó lộn xộn quá, tôi cũng thích người Việt Nam. Thành ra hỏi ai, hỏi cô là người gì, cô nói dạ tôi người Tàu, nói vậy đó. Thì có cái ông hỏi là ông người Singapore, ông nghe Tàu cái ông sủ rằng tiếng Tàu, bà này hết hồn hết vía, nói tôi người Tàu nhưng mà tôi đẻ bên Thái á. Thì sư nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên hết trơn à. Mình nói là người mình không thích người Việt Nam, bị Việt Nam nhiều chuyện, Việt Nam như vậy như kia cái nọ, nhưng mà mình thấy ở xứ nào cũng vậy. Thì khi nào mà còn phiền não thì luôn luôn là nhiều chuyện à, trong cách gì mà ít chuyện được cái trơn à. Nếu mà mình nhận ra được điều đó thì nếu mà phiền não thì thôi đừng nói nữa à. Rồi nhớ như ông nói, mình tập chánh niệm trong khi nói, hay là mình thấy bớt nói trong khi, nhất là trong khi mình tu tập. Tôi nhận xét như thế này, có ba hạng người rất cố chấp vào ý của mình. Đó là thứ nhất người lớn tuổi, cái thứ hai ông thầy. Sư dính cả hai cái này vô rồi quý vị à, thấy không? Tuổi thì không còn nhỏ nữa mà bây giờ mình làm thầy người ta, do đó coi chừng đây, cố chấp rất là dữ. Rồi cái thứ ba là cha mẹ phụ huynh. Người lớn tuổi chưa chấp vào ý của mình, tại sao? Bởi vì trong tâm nó nghĩ tao là già thì phải có khôn hơn chúng mày là trẻ chứ. Tôi đẻ cô ra mà, mẹ nói với con gái vậy, tôi đẻ cô ra thì tôi phải khôn hơn cô, cho sao mày dạy tao được. Thiền sư nói rằng là cái người mà lớn tuổi, cái người già bậc phụ huynh, cái ý của mình chấp rất là dữ. Ý đã ăn quá sâu vào trong đầu cho nên luôn luôn cho là mình đúng. Trong bất kỳ lời nói, hành vi, cử chỉ dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm nhớ phải quay chừng tác ý của mình. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si thì tránh khoan nói hay làm, bằng không thì phiền não sẽ xảy lên đấy. Ví dụ như bây giờ mình gặp một người nào đó, mình tính gặp một người nào để mình nói chuyện gì đó, rồi khi mình gặp người ta đó mình háo hức lắm mình nói cho được, rồi từ chuyện này mình nói qua chuyện kia, nhớ mình phải cẩn thận. Bởi vì mình tưởng đâu là mình nói với bạn bè mình không phiền não, nhưng mà nói một lát á, vì mình không chánh niệm thì phiền não nó sanh lên đấy. Thưa sư, đây là một vị sư khác trình pháp nói: thưa sư, người ta hỗn với con, người này nhỏ hạ hơn mà muốn làm thầy, cũng giống như muốn làm cha nội tôi đó. Người này hỗn với con, nó nhỏ hơn con mà nó muốn làm thầy. Thiền sư nói đây cũng là trường hợp chấp vào ý này. Nhỏ hạ hơn là không được hỗn, phải biết kính trọng người lớn, người hạ lạp cao hơn mình. Mà thiệt ta cao nhiêu, con hạ hơn con hạ chứ nhiêu. Mà ông này hễ mà ông nhỏ nhỏ nào mà nói ông cái gì nó cực bộ, sân hận lắm. Nhỏ hạ mà nó dám nói chuyện tôi, nó làm thầy với tôi vậy. Mà thiệt ra mình có lớn hơn bao nhiêu đâu. Thái độ này thật là tức cười. Thưa sư, vì khi người ấy nhỏ hạ hơn con mà nói hỗn với con là con bực bội, con sân hận ghê lắm. Bây giờ con mới suy nghĩ, mình là ai mà muốn người khác kính trọng. Suy nghĩ như thế thì tâm cũng đỡ bớt an ủi, bớt khó chịu. Nói rằng là ông sư này ông nhỏ hạ này, mà ông dám làm thầy tôi này, ông dám làm thầy tôi, ông nói cái gì ông cũng làm ra mặt ta đây là giỏi rồi, ông dạy tôi. Vì vậy ông này rất là hỗn, vì vậy tôi rất là bực. Thiền sư nói như vậy là mình chấp vào trong cái ý của mình này, hễ mà nhỏ hạ là đừng có nói ngược lại. Người nhỏ hạ, người trẻ hơn hay người thấp hơn mình không có quyền nói ngược. Nói ngược là mình nổi điên à. Thì ông nói cái này là ngu sủng mà tức cười nữa này. Người ta có thể nhỏ hạ hơn mình, người ta có thể trẻ hơn mình, người ta có thể dưới quyền mình, mà đôi khi người ta cũng có những cái ý rất là hay. Như vậy khi mà mình phản bác, tức là mình cố chấp kìa lắm rồi đấy. Mà rồi sư này nói rằng là khi mà cái người kia nhỏ hạ hơn con mà nói con khó chịu, thì con nghĩ thôi mình là ai mà mình muốn người ta nghe mình. Thiền sư nói đây là tâm lý của mọi người. Mày biết, mày không biết tao là ai hả? Trong tâm nó nghĩ, mày không biết tao là ai hả? Mày là cái thá gì mà dám ăn nói với ta như thế? Ta mày có biết ta là như thế nào, là người trong chùa này không? Vân 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 vân. Thì tất cả những cái ý đó là chết rồi. Lấy câu này để tự khen, không ai hơn ta được. Tất cả những cái ý này ông thiền sư nói rất là nguy hiểm. Mà là vậy à? mình ở lâu là mình sẽ là lão làng, mình ở ở một cái trú xứ nào đó rồi đó, là thấy mình người mới tới là mình luôn luôn mình nói này, nó dám tới nó hỏi tôi vậy đó, thấy không? Hoặc giả là sư đi ngang chẳng hạn, có người hỏi hỏi đó, sư nói cô này sao mà cô hỏi vậy, cô không biết tôi là thiền sư sao này chứ hả? À, người này không biết ta là ai sao nó dám giỡn mặt với ta được? Thì ông nói chỉ cần nó ló cái ý này ra là mình biết là ngã chấp ở trong này rất là nhiều, rồi mình không thấy. Nếu khi mình mê mờ đó, tâm si mình nhiều quá rồi mình bị nó dụ theo, là suốt ngày cứ là sân hận suốt ngày. Bây giờ một câu hỏi khác liên quan đến vấn đề ký ức, tức là những cái gì mà nó đã nằm trong tâm mình rất là lâu rồi, rồi bây giờ mình ngồi thiền nó trào trở lại. Thì trước khi mình nói về vấn đề này đó, suy nhắc anh chị em nhớ một điều, cái nguyên tắc thì ký ức của mình không xóa nhòa được. Cái này là sư đã nói lại rất là nhiều lần. Khi mà mình có một cái câu chuyện là xảy ra trong cái cuộc sống của mình, ví dụ như ai nói cái gì làm cho mình buồn, làm họ làm cái gì làm cho mình đau khổ, hoặc chả là một cái sự cố nào nó xảy ra trong cuộc đời của mình đó, làm cho hỉ nộ ái ố của mình nó khởi sanh rất là mạnh, thì anh chị em nhớ cái này nó thuộc về dạng ký thức mà phiền não đó, cái ký ức của mình. Mà cái ký ức thì không bỏ được, xóa nhòa không được. Vì vậy phải nhớ một điều rằng đừng có muốn là cái ký ức đừng có sống trở lại trong khi mình ngồi thiền. Trong khi anh chị em ngồi thiền tâm rất yên thì tất cả những cái ký ức nó đã nằm rất là lâu rồi nó sẽ sống trở lại, vì cái tâm yên là cái môi trường của nó mà. Cũng tương tự như cái người sắp chết vậy đó, khi một cái người mà sắp chết rồi đó thì là các căn đóng hết, chỉ có một cái căn nó mở ra là ý căn rất là mạnh, thì tất cả những cái chuyện mà buồn vui giận ghét trong cái cuộc đời mình nó sống trở lại. Có nhiều người nói rằng giống như mình thấy một cuộc phim vậy đó, nguyên cả cuộc đời của mình, mình làm cái gì dù thiện dù ác mình thấy rất là rõ, mà thấy ngay cả trước khi chết nữa. Người ta nói cái bà mà Từ Hy Thái Hậu đó, lúc mà bà gần chết đó, bà thấy nguyên cái cuộc đời của bà đó, bà thấy bà làm những cái điều rất là sai trái, do đó bà có nói, dặn lại bà nói đừng bao giờ để cho một người đàn bà làm hoàng đế hết rồi. Là bà thấy rằng là trong cuộc đời của bà làm nhiều cái sai trái quá. Thì đó là những cái minh triết nó khởi sanh trong tâm khi mà hành giả yên đó, tâm rất yên thì tự nhiên những cái ký ức nó sống trở lại. Rồi người ta nói như vậy thì mình ký ức không xóa nhòa được, mà mình ngồi thiền tâm ký ức nó cứ tạo trở lại, vậy thì ngồi thiền chi? Thì sư nói đúng, không nên ngồi thiền nếu mà ký ức nó sống trở lại hoài. Nhưng mà mình không ngồi bây giờ thì nó đi dành trở lại, đợi khi chết nó lên. Tại vì mình ngồi thiền bây giờ tức mình giữ tâm mình yên ổn, tức là mình đang tạo điều kiện để cho các ký ức nó sống trở lại, rồi mình sẽ dùng phương pháp tứ niệm xứ để mình xóa nhòa nó. Còn không nữa là mình sẽ cứ mang nặng trong tâm mình hoài. Bây giờ quý vị nghe cái câu trình pháp này: ngồi thiền quan sát tâm biết trên từng đối tượng rất suôn sẻ, bỗng nhiên hình ảnh của một người đàn ông mà con oán hận trên 50 năm về trước xuất hiện trở lại. 50 năm là một nửa thế kỷ à, cả một cái đời người chứ phải chơi không. 50 năm rồi, câu chuyện 50 năm rồi, bây giờ sống trở lại. Những tưởng đã chìm sâu vào dòng vô thức, không ngờ bây giờ ngồi thiền tâm yên ổn vắng lặng, hình ảnh của người đàn ông này trỗi lại trong tâm thức của con. Hình ảnh xuất hiện, sân cũng bùng lên và gần như là không kiểm soát nổi. Thiền sư nói ký ức không bao giờ chìm sâu hay biến mất trong dòng vô thức như hành giả tưởng đâu. Ký ức luôn luôn còn đó, không bao giờ biến mất hết. Hình ảnh sống dậy là không thành vấn đề, vấn đề là tâm hành giả phản ứng sân hận thế nào với hình ảnh. Hình ảnh của một người đàn ông mà 50 năm về trước rồi, rất nhiều hờn giận oán hận rồi, bây giờ sống trở lại. Thiền sư nói cái chuyện là chuyện bình thường thôi, nó thuộc về trong dạng ký ức mà ký ức thì không xóa được. Không xóa được thì có cơ hội để nó sống trở lại, vì tâm bài hành giả đang yên mà. Hình ảnh không thành vấn đề, tâm hành giả phản ứng sân hận thế nào với hình ảnh, đó là cái chuyện mà chúng ta cần. Vì vậy khi mà ngồi thiền, anh chị em sẽ thấy ký ức nó sống trở lại. Ký ức nó sống trở lại, hình ảnh nó sống trở lại, cái lời của người đó nói nó sống trở lại. Ông nó không thành vấn đề. Vấn đề là bây giờ mình mới biết xử lý nó như thế nào. Mình phải quan sát cái tâm mình như thế nào để mình đừng có phản ứng. Có một điều con muốn thưa với thiền sư là khi một cái ký ức nó sống trở lại vậy. Như thế con có nên vịnh lại, níu lại những hình ảnh đó trong tâm một lúc để tháo gỡ, để phân tích, để mổ xẻ, cảm thông, để rồi tha thứ và xả bỏ, không nổi kết, không hiềm hận với cái người đương sự này nữa, được không? Bây giờ cái khi mà hình ảnh nó sống trở lại thì con nắm nó, còn níu nó, con níu cái hình ảnh đó rồi đó, thì một lúc á, thì bây giờ con sẽ phân tích, con mổ xẻ, rồi nhờ cái phân tích mổ xẻ, tức là dùng tư duy đó, thì đưa đến sự cảm thông và xóa bỏ hiềm hận. Thực sự nói, cho dù bạn có vịnh, có níu, có giữ lại những hình ảnh này, hành giả sẽ cũng không học hỏi được gì từ nó đâu. Bạn chỉ học được từ tâm phản ứng sân hận của mình, xem bây giờ tâm suy nghĩ gì, phản ứng hay cảm xúc thế nào khi hình ảnh xuất hiện. Học hỏi từ phương cách tâm phản ứng khi ký ức sanh lên. Nếu giữ, níu, vịnh lại những hình ảnh cũ để phân tích mổ xẻ, hay hành giả đang quan sát khái niệm tục đế chạy theo nội dung câu chuyện, phiền não có dịp sẽ khởi sanh trở lại. Ông này nói hiểu, khi mà hình ảnh mà xuất hiện, tôi níu cái hình ảnh, tôi nói nè, cái chuyện đó đã xảy ra rồi 50 năm rồi, cái người này có lẽ là họ có một cái hậu ý gì đây, hay là có một cái ý tốt gì đây mà khi họ làm mình, họ nói như mình như vậy, bởi vì lúc đó mình đang còn nhỏ. Người này cũng đáng bậc cha chú của mình, có lẽ là họ muốn họ thay thế cha mình, mẹ mình để họ dạy dỗ mình, họ nói những câu như vậy. Hoặc giả là ông nói rằng là lúc bây giờ đó nó suy nghĩ rằng là thôi, cái chuyện đã xa xưa rồi, mình còn níu dưới chi nữa cho đau khổ, vân vân vân, tức là dùng cái tư duy của mình phân tích mổ xẻ để làm giảm bớt hiềm hận. Nhưng mà ông thật sự nói không phải, làm vậy không giải quyết được vấn đề. Là khi bạn nói rằng đây này, cái người đàn ông này này hồi xưa là như vậy, họ làm như vậy là tại vì họ là đáng bậc cha mẹ của mình, họ làm như vậy là họ thương mình, vân vân, thì ông nói hoàn toàn mình sử dụng khái niệm không thôi ạ. Quan sát khái niệm thì luôn luôn là phiền não nó khởi sanh. Có thể một mức độ nào đó tâm mình nó yên xuống, nhưng mà khi cái sự hiềm hận nó quá mạnh, trong một lúc nào đó nó bật trở lại, mình chịu không nổi. Đọc lại, ông thầy sư nói, nếu khi bạn giữ, nếu vịnh lại những hình ảnh cũ để phân tách mổ xẻ, hành giả đang quan sát những khái niệm tục đế, bạn đang chạy theo nội dung của câu chuyện, thì bạn phải cẩn thận đấy, nó phiền não nó sẽ khởi sanh đấy. Ngược lại, đọc theo lời khuyên trong này, thì bạn hãy xem tâm suy nghĩ gì khi hình ảnh khởi sanh, phản ứng của bạn cảm xúc như thế nào khi hình ảnh xuất hiện. Hãy học hỏi từ phương cách tâm chúng ta phản ứng khi ký ức sanh lên. Chứ chúng ta không nắm níu những ký ức đó đều phân tách mổ xẻ và tư duy theo cái kiểu thông thường, bạn sẽ không giải quyết được cái phiền não đâu. Thưa sư, con thấy rằng mình và người đàn ông năm xưa là hai khối vô minh. Người vô minh, mình cũng vô minh, mà sao cứ oán ghét hiềm hận thì càng vô minh hơn nữa. Biết vậy mà không xả bỏ được, anh em chị em thấy không? Anh dùng tư duy này, cái người kia họ làm khổ mình, họ là người vô mình. Bây giờ mình sân hận, mình buồn bực, mình giữ niềm hiềm hận đã cần cả mấy năm chục năm, mình là một khối vô mình. Hai khối người vô minh, mình cũng vô minh, mà sao oán giác hiềm hận thì càng vô minh hơn nữa. Biết thế đấy, nói rất là hay, rất là giỏi, nghe rất là đúng phải không? Mà hiềm hận vẫn hiềm hận như thường. Trả lời, tư duy như vậy không sai, nhưng hiềm hận có bớt chút nào đâu. Phải vậy không? Chính bạn cũng công nhận mà, biết vậy mà không xả bỏ được. Không xả bỏ được có nghĩa là hiềm hận vẫn còn. Tư duy đúng, tư duy không sai, nhưng hiềm hận đâu có bớt. Nó vẫn còn ít nhiều trong tâm của thiền giả, đúng như thế không? Tốt nhất là khi hình ảnh xuất hiện, sân nổi lên, hãy quan sát cảm xúc này cùng một lúc với cảm giác đang có mặt. Khi tâm sân dịu xuống rồi, tức là tâm mà phản ứng đã dịu rồi, nhớ lại hình ảnh người đã làm mình đau khổ xem thế nào. Bây giờ hành giả sẽ nhận ra rằng tâm mình lúc bấy giờ không phản ứng tiêu cực và hung mạnh như hồi trước nữa đâu. Khi mà mình thấy cái hình ảnh, tâm mình tức thì nó suy nghĩ về hình ảnh, rồi cảm xúc nó đến rất là dữ, cảm giác nó đến rất là dữ. Thiền sư nói mình quan sát cái này cũng giống mình quan sát tâm sân vậy đó. Khi mà ai làm cái chuyện gì bực bội, mình suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, cảm xúc của mình rất là mạnh, hãy quan sát sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc, quan sát luôn cái cảm giác nữa. Mình làm y hệt như vậy với cái ký ức. Mà khi mà cái tâm mà khó chịu, phản ứng bực bội sân hận nó dịu xuống rồi, Mình suy nghĩ lại cái vấn đề đi, mình sẽ thấy tâm mình không còn phản ứng nhiều trước nữa. Lúc bây giờ bạn sẽ hồi hiểu được cái gì? Lúc bây giờ bạn sẽ hiểu rằng cái mình phản ứng rất nhiều, mình khổ rất nhiều là do tâm mình, chứ không phải do người đó. Bởi vì có gì thay đổi đâu nè. Cũng là người đó, cũng câu chuyện đó, không thay đổi hết trơn. Mà hồi nãy mình phản ứng rất là dữ, bây giờ mình sử dụng thiền tứ niệm xứ, quan sát tâm của mình, tâm mới dữ xuống rồi, mình thấy mình không phản ứng như trước nữa. Đó, từ đó bắt đầu mình mới rút bài học đó. Đừng phân tích mổ xẻ, mong tháo gỡ hiềm hận. Nếu muốn phân tích hay suy nghĩ gì thì suy nghĩ rằng đây chỉ là một sinh hoạt của tâm, những hiện tượng tự nhiên, qua đủ rồi. Và hãy duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm trong sự tâm suy nghĩ, trong cảm xúc và trong cảm giác. Dạ thưa sư, con thật sự muốn xé bỏ, delete bản chánh của sự oán ghét, hiềm hận. Con muốn dọn dẹp tâm con được trống trải, sạch sẽ, để từ đây về sau con không còn tức hận, con còn tức giận buồn bã người ta nữa. Trả lời, bản chất tự nhiên của tâm là âm thầm thu và ghi nhận tất cả. Tâm sinh hoạt một cách tự nhiên theo những nguyên tắc của nó, dù mình biết hay không biết. Bộ nhớ của tâm vô cùng to lớn kinh khiếp. Nếu mình có thể delete những ký ức, tức là mình xóa đó, thì bây giờ chúng ta không thể nào có được bộ túc sanh truyện. Cái này đôi khi sư vẫn nhắc nhở hoài. Cái ký ức không bao giờ xóa nhòa được. Cái bộ nhớ của mình nó rất là lớn. Đức Phật nhớ rất là nhiều đời nhiều kiếp mà. Nếu như mà mình xóa bỏ được, nếu mà Phật xóa bỏ được thì bây giờ mình không có những cái câu chuyện về túc sanh truyện, tức là Đức Phật kể lại cái tiền thân của Ngài. Vì vậy cái nghĩ rằng mình nói rằng là bây giờ tôi một lần tôi muốn xóa hết cái ký ức này, tôi muốn làm cho tâm tôi cho sạch sẽ, đừng có hiềm hận, đừng có oan trái, đừng có giận hờn người ta nữa, chưa nói không được, làm không được rồi. Cái sự tu tập của mình là hãy để yên cho nó như thế nào, để yên như vậy rồi sao khi nó sống trở lại, mình quan sát cái tâm của mình. Quan sát thì từ từ mình thấy đa phần cái đau khổ nó đến là do tâm mình phản ứng. Khi mà cái hình ảnh hoặc giả là những cái kỷ niệm trong quá khứ mà nó đau khổ mà nó trào trở lại đó, mà mình biết quan sát, mình biết duy trì chánh niệm, mà mình thấy lần sau khi mình hoạt giỏi rồi đó, thì không nói khi nó tới, mình chỉ nhìn một cái là nó đi, mình không còn đau khổ nữa. Tâm lý thông thường nghĩ rằng những hình ảnh này làm tâm mình sân, làm tâm mình đau khổ nên xóa đi là yên. Bây giờ biết là không xóa được thì làm sao giữ tâm đừng sân khi chúng xuất hiện. Bạn nghĩ rằng xóa đi thì không còn nhớ tới cái chuyện buồn, chuyện khổ này nữa, thì tâm nó bất khổ. Nhưng mà nó xóa không được. Bây giờ xóa không được thì phải sửa tâm mình mà thôi. Bây giờ biết là không xóa được thì phải giữ tâm làm sao đừng có phản ứng, đừng có sân hận khi chúng xuất hiện. Từ trước đến giờ hành giả cứ hiểu là chính vì những hình ảnh này làm mình sân, mà không hiểu rằng chúng có thể xuất hiện nhưng tâm không phản ứng nhờ tu tập. Đó là cái phần thông tin mà tôi muốn cho sư. Thì sư nói như vậy thì trước sư cứ nghĩ rằng cứ ngồi thiền tâm mình yên thì hình ảnh nó sống trở lại, hình ảnh mà đau khổ sống trở dậy. Khi những cái hình ảnh này mà sống trở dậy là tâm mình nó sân hận bực bội ghê lắm, đau khổ ghê lắm. Bây giờ có một cái phương cách khác nữa, để yên cho nó, đừng có xóa mờ nó, để cho nó sống trở lại đi, rồi mình sử dụng thiền tứ niệm xứ để mình thấy tâm mình không phản ứng. Lúc bây giờ có đó, nó có đó mà mình không đau khổ. Dạ thưa thiền sư, vậy thì trí tuệ có tham gia vào việc xóa bỏ những ký ức này hay sao? Trả lời, trí tuệ giúp xóa tâm sân, chứ trí tuệ không có xóa ký ức, bởi vì ký ức tự nó không xóa được. Câu hỏi này, vậy thì trí tuệ không tham gia vào việc xóa bỏ những ký ức này hay sao? Trả lời, trí tuệ giúp xóa tâm đau khổ, giúp xóa tâm sân, chứ không xóa ký ức. Trí tuệ giúp tâm không đau khổ khi những hình ảnh này xuất hiện. Đó là cái kết quả của sự tu tập. Tu tập cho có trí tuệ, để khi mà nó thấy hình ảnh này, nó nghĩ rằng nó chỉ là hình ảnh sinh hoạt tự nhiên của tâm, tâm không còn phản ứng như trước nữa. Đó là cái kết quả của sự tu tập. Trí tuệ giúp xóa tâm sân, trí tuệ không xóa ký ức. Trí tuệ giúp tâm không đau khổ khi những hình ảnh này sống trở lại. Và hình ảnh này chắc chắn sẽ sống trở lại nếu tâm mình yên. Nhưng mà một khi nó có trí tuệ đứng bên cạnh, hình ảnh sống trở lại, trí tuệ nhắc mình chuyện này là chuyện đã qua rồi, bây giờ cái tâm nó nhớ tưởng lại thôi, buông bỏ nó, cho nó đi. Cá nhân tôi 50 năm qua tâm ghi nhớ không biết bao nhiêu chuyện buồn phiền đau khổ. Năm này tôi đã trên 50 tuổi rồi. Từ khi mà tôi khôn lớn tới giờ là tôi quậy, tôi phá, tôi làm rất là nhiều chuyện sai trái. Vì vậy cứ mỗi lần suy nghĩ tới cái chuyện đó là tâm tôi rất là đau khổ. 50 năm qua tâm ghi nhớ không biết bao nhiêu chuyện buồn phiền đau khổ, nhưng nhờ dù nhớ lại bất cứ chuyện gì hay về ai, tâm không mảy may chấn động nữa. Không ghét, không thù oán một cá nhân nào, dù những gì họ làm đã cho tôi, tâm còn vẫn nhớ rất rõ mà. Nhưng mà bây giờ tôi không có oán hận nữa, tôi không có buồn phiền nữa. Ông đã lấy một ví dụ này. Hồi xưa đó, ba tôi là ghét tôi lắm, mà thật ra là tôi nghĩ ba tôi ghét, cho ba tôi không ghét. Ba tôi á là biết rằng là tôi sử dụng xì ke ma túy, vì vậy bữa nào mà ngồi trên bàn mà ăn cơm mà thấy tôi ăn ít là ông hỏi, bắt đầu ông hỏi, mà ông hỏi thì tôi không muốn trả lời. Đó, cứ vậy rồi cha con căng thẳng trong bàn cơm là ông la hét bực bội, đôi khi ông đánh cả tôi nữa. Thế là tôi bỏ, tôi không ăn. Rồi má tôi ngồi trên giữa cũng rất là đau khổ nữa. Một lần là thấy chồng mình la hét ông sùm. Sau này khi mà tôi chưa tu tập thì tôi nghĩ rằng là tôi ở gần ai thì gần, mà tôi không bao giờ ở gần cái ông già này. Ông này cũng khó tánh quá, tôi không thể nào mà sống chung với ba tôi được đâu. Nói hồi trước tôi suy nghĩ như vậy. Nhưng mà một thời gian tôi tu tập rồi đó, khi mà tâm tôi mà nó yên ổn à, có trí tuệ rồi đó, thì tự nhiên cái hình ảnh của ba tôi cũng sống trở lại. Tự nhiên lúc bây giờ tâm có chuyển à, không suy nghĩ như vậy nữa. Tâm cái chuyện là bởi vì nó, lúc bây giờ nó suy nghĩ cách khác. Đúng rồi, hồi đó là ông thương mình mà, chứ đâu phải ghét gơi cho mình đâu. Thương, nhưng mà cái phương tiện sử dụng để mà dạy con là sai. Đánh mà, đánh là sai rồi. Giận mà, giận là đánh đập làm rất là dữ. Thì thương là tình thương là có đó, nhưng mà cái phương tiện dùng là sai. Vì vậy mình người tu tập mình nhớ một điều. Ông nói tự nhiên mình hiểu à, hiểu là ông thương mình, thì cái phương tiện ông làm không thành vấn đề nữa rồi. Thì ông nói rằng muốn có một cái sự mà chuyển đổi tâm tánh như vậy, nó đòi hỏi mình rất nhiều sự tu tập, rất nhiều sự duy trì chánh niệm, có trí tuệ. Khi có trí tuệ thì mình hiểu cái vấn đề tới nhiều khía cạnh, cho cái tâm mình không có cục bộ, không có hướng về một chuyện để suy nghĩ theo cái chiều hướng mà từ trước mình vẫn suy nghĩ. Nó bớt phiền não rồi, bớt phiền não thì bắt đầu tâm nó hài hòa, nó có cái sự cảm thông, có sự hiểu biết trong này. Khi kiểm tra, đây là một lần, có một lần trình pháp ông trình sư nói, khi kiểm tra cố tìm kiếm xem có ai trong cuộc đời đã làm tôi đau khổ, tôi còn hờn giận oan trái với họ không? Không thấy có ai cả. Tôi cảm nghe như trút bỏ một gánh nặng, hỷ phát sanh và phát sanh rất mạnh. Ví dụ như người con ghét vẫn còn sống thì con sẽ kiếm để trả thù, hay con kiếm họ và nói cho họ biết bây giờ con tu nên con sẵn sàng xóa bỏ và tha thứ. Đây là cái vị mà trình pháp hồi nãy đó, ông nói. Tại vì ông chưa có hiểu cái câu mà thượng sư nói. Thượng sư nói hãy duy trì chánh niệm và quan sát tâm phản ứng. Mà ông này thì cứ nói rằng là con cứ nắm bắt cái câu chuyện để được con phân bua với ông á. Con nói rằng ví dụ như con người con ghét vẫn còn sống, 50 năm rồi sống gì nữa. Nhưng mà ông nói ví dụ như người đó còn sống thì con sẽ kiếm, không sẽ kiếm để trả thù, hay con kiếm họ và nói cho họ biết bây giờ con tu nên con sẵn sàng xóa bỏ và tha thứ. Nếu kiếm không được người này bằng xương bằng thịt, mình không có quyền nắm giữ vịnh lại những hình ảnh để phân tách mổ xẻ rồi cảm thông tha thứ hay sao? Như vậy là nãy giờ thiền sư giải thích về cái vấn đề là nếu vịnh những hình ảnh để mà phân tách rồi mình chia mổ xẻ được rồi cảm thông và tha thứ, ông không hiểu. Vì vậy ông vẫn tiếp tục hỏi rằng là nếu mà họ còn sống thì tôi sẽ tới, tôi nói thôi anh với tôi nghe, bác với con là bây giờ coi như là con là người tu rồi, bây giờ con tha thứ những gì lỗi lầm của bác cái nọ. Thượng sư nói thật ra không cần gặp người ấy tận mặt hay qua hình ảnh tưởng tượng, mà làm cách nào để tâm mình có sự tha thứ cho họ này. Khi cần nói chuyện với người mình ghét để phân bua giải bày rồi tha thứ, đó là bán vẫn còn nắm bắt khái niệm tục đế bên ngoài. Khi hiểu pháp chân đế là tâm thì không cần chi phải nói, phải gặp ai cả. Tâm đã hết oán giận thì gặp hay không gặp người ta đâu có cần thiết nữa, phải vậy không? Bạn nghĩ rằng là bạn phải hoặc giả bằng hai cách. Một là gặp người ấy để nói với họ rằng mình không buồn, không giận họ nữa. Hoặc giả là xuyên qua hình ảnh, mình phân vua, mình giải bày là mình không còn không giận nữa. Mà thần sư nói mấy cái này là mình nắm bắt cái khái niệm rồi, mình lo cái chuyện bên ngoài. Trong khi cái sự oan trái, cái hiềm hận, cái đau khổ là ở trong tâm của mình, nó là pháp chân đế, tâm là pháp chân đế mà, thì hãy giải quyết cái trong này đi thì tự nhiên ở ngoài nó yên. Tại sao tâm tôi hết hờn những người mà trong quá khứ đã gây cho tôi nhiều đau khổ? Bởi vì tôi có được sự hiểu biết rõ ràng, giữ mãi những ký ức đau khổ trong đầu không lợi ích gì hết. Vì mỗi lần nó khởi lên, tâm tôi dao động và rất là đau khổ. Thật sự ông nói, khi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ lại những cái người nào mà đã làm cho tôi khổ, tâm của tôi bây giờ nó thoải mái, nó chấp nhận. Bởi vì rất là nhiều lần, mỗi lần mà tôi nhớ tới người này, tôi suy nghĩ tới họ, tâm tôi đau khổ dao động mà. Thì tự nhiên nó hiểu ra rằng không phải người đó mà mình này. Tại vì mình cái tâm sân của mình nó còn, do đó mình cứ việc tiếp tục đau khổ hoài. Vậy thì mình tu để mình sửa cái tâm của mình đi. Khi cái tâm mình nó chấp nhận, nó có cái sự hiểu biết rồi, thì tự nhiên nó không có buồn, có khổ nữa. Mà lúc đó bây giờ có cần tìm gặp với ai nữa, không cần phải phân tách phân bua nữa. Khi mình phân tách phân bua, mình nói cái này toàn là khái niệm không. Cũng giống như là đôi khi mình ai nói làm cái gì mà làm cho mình buồn, mình khổ, rồi mình tức quá mình nói lại, có vậy không? Rồi khi mình nói lại rồi, cái người mà mình nói là đôi khi có thể là thầy của mình, hay là cha mẹ của mình, hay là anh chị của mình, là cái bậc mà đáng kính đó, trời, mình suy nghĩ lại mình tâm mình rất là đau khổ. Tại sao mình đi nói như vậy, mình làm như vậy, mình nổi sân để mình không có nói, mình không giữ được cái miệng của mình, mình làm tầm bậy tầm bạ như vậy. Rồi bây giờ mình khổ quá rồi, không biết làm sao mình tới mình gặp, ví dụ như cha mình, mẹ mình nói con lại, con xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, nãy con thấy con nói như vậy con rất là đau khổ. Bữa nào mà có gặp gì nổi điên nó cũng làm nữa như thường à. Đã điên nói không à, nó chưa có đổi tâm, nó chưa có chuyển tâm. Thành ra người ta hỏi vậy thì bây giờ mình gặp những cái người mà mình nói, mình làm những cái chuyện đau khổ rồi mình không lại, mình xin lỗi hỏi sao? Thì ông thầy sư nói muốn xin lỗi thì xin lỗi thôi, nhưng mà cái này là chưa giải quyết rốt ráo nè. Mình xin lỗi, mình nói, mình chấp nhận là mình đã lỗi rồi, nhưng mà tâm mình là tâm phiền não mà. À, bữa nào hay có câu chuyện là nó cũng cứ theo cái bước đó đi nữa, là nó vẫn tiếp tục phản ứng và tiếp tục làm cho mình này đau khổ này, chứ không phải cho người kia đâu. Đó thì đây là những cái bài pháp nói về vấn đề mà ký ức. Suy nghĩ rằng chắc một bài này cũng đủ để cho quý vị hiểu là cái ký ức tự nó không có xóa nhòa được. Bây giờ bổn phận của mình là tu tập, có chánh niệm, có trí tuệ. Khi có chánh niệm, có trí tuệ rồi thì tự nhiên khi những hình ảnh nó khởi sanh lên, trí tuệ đứng sẵn đó, đứng sẵn đó nhắc nhở mình rằng là đây là một cái chuyện quá khứ này, nó đã đi qua rồi này. Mình giữ trong tâm của mình bao nhiêu năm rồi, mình đau khổ rồi, bây giờ đừng có ngu, đừng có dại, đừng có tiếp tục giữ nữa. Hãy dùng tứ niệm xứ này quan sát nó, quan sát bằng cách là quan sát sự suy nghĩ của mình, quan sát cảm xúc của mình, quan sát cảm giác của mình. Đó, mà nếu nó mạnh quá, mình trở lại hơi thở, mình niệm Phật, tâm yên rồi mình quay trở lại, mình quan sát. Cái trường hợp nó áp dụng tương tự như với tâm sân vậy đó. Bây giờ đã có một cái bài khác nữa, cũng cần hết giờ rồi, mà để đọc quý vị nghe về cái tâm gọi là tâm hối tiếc. Cái sư này đã làm một cái chuyện bậy, đó là thức dậy mà không dậy đúng giờ, dậy trễ. Thành ra khi mà sư mà dậy trễ rồi thì tâm của sư nó hối hận, nó hối tiếc lắm. Sư nói như thế này: thông thường con có thói quen dậy sớm lên thiền đường tu với các bạn, một lần dậy trễ tâm rất khổ thẹn. Trạng thái này kéo dài hơn nửa ngày. Con quan sát tâm con, thấy nó lúc mạnh lúc yếu, nhưng cái tâm hối hận, nó khổ thẹn nó vẫn còn đó. Thiền sư nói đơn giản thôi, lần sau nhớ tranh thủ lên cho đúng giờ mà thôi. Thưa sư, tâm hổ thẹn tiếp tục khởi mạnh. Khi mà con nghĩ hồi sáng hôm nay đó, con không có dậy sớm để con lên thiền đường con tu tập các bạn, thì tâm hổ thẹn tiếp tục khởi rất mạnh vào buổi điểm tâm và buổi ăn trưa. Trong tâm nó nói, tu dở ẹt à, tu như vậy mà còn nhận bữa ăn của thí chủ, công phu nấu nướng dọn dẹp của những người trong bếp hay trên trai đường, không có biết hổ thẹn mắc cỡ hay sao. Sáng ngủ dậy trưa trật trưa trề rồi xách cái miệng lên ăn, làm vậy không có hổ thẹn hay sao? Thôi, thằng sư nói thôi đủ rồi, hành giả đâu có làm hoài như vậy phải không? Lâu lâu mà có một lần mà. Dạ phải, dạ phải, nhưng mà sau bữa ăn trưa con đi kinh hành thì tâm hổ thẹn tự nhiên không biết đi đâu mất tiêu luôn. Tức là hổ thẹn từ bữa ăn sáng với bữa ăn trưa thôi, sau bữa ăn trưa ngủ giấc dậy thì quên mất tiêu. Sẵn đó thiền sư nói đây là tâm đang kiếm cớ để tự bào chữa. Trong khi ăn, tâm nhảy ra chỉ trích tu dở mà ăn đồ cúng dường của Phật tử, đồ không xứng đáng, đồ tu hành bậy bạ, đồ này đồ kia, làm rất là dữ. Nói thế để sao bạn có biết không? Để tâm bớt cắn rứt rồi sau đó nó quên. Đây là một dạng phiền não, giờ em hiểu không? Tức là cái này nó giả trá vô cùng, giả bộ ra nó, trời như vậy rồi. Mà nhớ lắm là cái này là đáng hổ thẹn này. Mình là người tu hành mà dậy trật trơ trề đây, tới 6-7 giờ mới dậy mày lên ăn, ăn như vậy là không xứng đáng vân vân vọng đó. Mấy cái này là bản ngã không à. Đây là ngón đòn mưu mẹo của tâm tham. Khi hối tiếc hối hận như thế, tâm đã làm một cái gì đó để chữa thẹn. Tâm này vô cùng láo khoét, nó muốn cho thấy tôi biết cái gì đúng, cái gì nên làm. Chỉ vì hoàn cảnh bữa đó, sáng hôm nay tôi hơi bệnh, thức dậy rồi mà nó nói bệnh quá, chắc mình nằm rắn rang chút, nằm rắn rang tới 6-7 giờ luôn. Tại vì hoàn cảnh không kiểm soát được, cho nên sự cố mới xảy ra thôi. Nó bào chữa và không chấp nhận những gì đã xảy ra. Nó muốn chứng tỏ tôi là một hành giả siêng năng, sáng nào cũng dậy sớm, cũng lên thiền đường tu với các bạn. Trong thực tế hành giả chẳng có siêng năng chút nào, bị lâu lâu cũng làm biết vậy. Nếu là người chân thật, hành giả sẽ ráng dậy sớm hôm sau, lên thiền đường tu chung với mọi người. Chuyện đã xảy ra rồi bỏ qua, vì trong thực tế mình đâu có siêng năng ghê gớm, lâu lâu mình cũng làm biếng vậy. Ông nói trong những cái trường hợp mình như thế này, thay vì mình hối hận, mình nói là mình tu dở, mình tu tệ, mình không xứng đáng, thì mình nhắc nhở mình rằng là sáng nay mình dậy trễ rồi này đó, thôi bây giờ sáng mai mình ráng mình dậy. Mình đừng có nghĩ rằng là mình là học, mình là thiền sinh gương mẫu, mình là thiền sinh siêng năng, sáng nào mình cũng dậy sớm để mình lên chánh điện. Mình lên đến chánh điện thì mình ngồi thẳng, mình cũng ngủ lên ngủ xuống rồi vậy. Đừng suy nghĩ như vậy. Chỉ nhắc nhở mình rằng cái chuyện mình làm sai rồi, lần tới mình cố gắng mình làm sửa lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.